không, thành ra bây giờ mỗi ngày á phải uống cái thuốc để cho nó loãng máu.
Tại thật ra thì rau xanh nếu mà mình ăn chế độ ăn đừng có nhiều chất, chế độ ăn của mình mà đừng có nhiều cái chất mỡ, đừng có nhiều chất bột, đừng có nhiều cái chất âm, thì như vậy cái thành mạch máu mình nó sẽ không bị trương nở, nó không bị cứng, nó không bị đóng cạnh, thì máu của mình nó sẽ lưu thông được. Cái thứ hai nữa là phải giảm cân, trong cái tình trạng của cô là phải giảm cân. Tại vì nếu không á, là cứ 1 kg lô thịt mà dư thừa là nó có cả 5-7 cây số mạch máu nó phải làm việc thêm. Thành ra cái tim nó sẽ phải làm việc thêm rất nhiều để nó nuôi dưỡng cho cái phần cơ bắp mà dư thừa, thành nó mệt. Đó, thành ra cái trước hết là phải giảm cân.
Mà con không biết làm sao, mà ăn thì xong rồi bỏ thuốc thì nó lên 10 kg, cái nó giữ luôn tới bây giờ. Rồi cái từ hồi cái bị thông tin cái vô đó, không biết làm sao mà cái nó mọc lên thêm, chứ hồi đó không có mọc như vậy.
Thành ra bây giờ cái cách trước hết là bây giờ mình phải giảm từ từ bằng cách là mình đừng có đưa thức ăn, tại vì nó chỉ có 2 cái để nó làm mình lên cân thôi. Thứ nhất là ăn, thứ hai là ngủ. Đó là 2 cái duy nhất để nó nuôi dưỡng cái thân vật lý của mình. Thành nếu bây giờ mình cắt giảm bớt thức ăn, cắt giảm bớt giờ ngủ, mà dĩ nhiên 2 cái đó nó sẽ tương ứng với nhau. Tại vì khi mình ít ăn thì người mình nó sẽ tỉnh táo, còn người mình ăn nhiều thì nó sẽ nặng nề và nó bắt mình ngủ, ngủ nhiều. Thành ra giảm chế độ ăn bằng cách là mình ăn thịt chậm, ăn thịt ít, và ăn đồ khô.
Ăn chay trường mà cũng không có ăn đồ ngon, không có biết ăn đồ ngon, chỉ có cải luộc chấm nước tương à, vậy thôi, chứ còn ở ngoài ra đồ ngon mà không biết ăn. Dạ, nấu mà đồ mà nhiều gia vị đó không biết ăn.
Thành ra bây giờ chỉ có ăn hoặc là uống giấm táo buổi sáng, buổi tối, có khi là một ngày phải 3 bữa.
Dạ. Để cho giấm mà giấm cơm
á. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa thì pha với mật ong tỷ lệ 1:1, rồi mình bỏ trong cái hũ keo, cứ mỗi lần uống mình múc ra 2 muỗng cà phê, rồi mình thêm nước vô mình uống.
2 muỗng cà phê giấm.
Pha tỷ lệ 1 phần giấm, 1 phần mật ong.
Dạ.
Vô một cái hũ keo.
Dạ.
Rồi bỏ tủ lạnh, trộn cho đều nó, bỏ tủ lạnh.
Dạ.
Rồi mỗi lần uống mình múc 2 muỗng cà phê cái dung dịch đó ra, mình cho vô ly, mình chế nước ấm vô rồi mình uống.
Dạ.
Dạ. Chế độ ăn thì bây giờ phải cố gắng ăn cơm gạo lứt khô đi, để cho nó rút lại. Đừng có ăn đồ nước, đừng ăn rau cải nhiều, để cho nó rút lại. Rồi cái thứ ba nữa, nếu mà được thì mình cắt giảm buổi chiều, buổi tối, hay là mình cắt giảm 1 ngày, thậm chí 2 ngày, thậm chí 3 ngày, mình chỉ uống nước sinh tố, uống nước rau củ để nó cung cấp cái vitamin. Còn ngoài ra tất cả những thức ăn nó sẽ đốt hết những cái năng lượng dư thừa của mình, những cái mô béo đó đi, thì tự động nó sẽ rút cân lại và nó thông kinh mạch. Đó là cái cách duy nhất thôi, chứ còn nếu mà không giảm được cân thì bệnh tim mạch không cách
mà
nào giảm.
Chiều á thì sự thật chiều á con cũng không có ăn, chiều chỉ ăn 2 cái bánh ngọt rồi uống nước rồi thôi đi ngủ, chứ còn chiều cũng không ăn, ăn có một bữa trưa thôi. Và buổi sáng thì có ăn 2 lấy bánh lạc á, sắm với cà phê thôi, mà cà phê thì lỏng lắm, một chút xíu thôi.
Thì thật ra không phải nhiều hay ít, nó tùy theo cơ địa.
Dạ.
Nếu như tâm thành có thể ăn 1 ngày 3 bữa, mỗi bữa 3 chén vẫn được, nhưng mà vẫn giữ được đều đặn.
Dạ.
Vẫn giữ được đều đặn 50 kg trong vòng 25 năm không thay đổi, chỉ ngoại trừ khi mình nhịn 1 tuần lễ, 2 tuần lễ thì mình mất khoảng chừng 3 kg, rồi sau đó mình ăn lại 1 tuần lễ sau thì nó lên lại. Thành ra khi mình lắng nghe cơ thể, mình biết điều chỉnh, thì nó không phải là số lượng thực phẩm nhiều hay ít, tại vì nó tùy theo cái metabolism, tức là nó tùy theo cái sự đốt cháy và năng lượng của mình. Giống như bây giờ nếu mà mình nói bây giờ tôi chạy một trăm cây số tôi cần có 5 lít xăng. Nhưng mà anh chàng kia nói không, tôi chạy 100 cây số tôi cần chỉ có 3 lít xăng thôi. Anh chàng khác cãi nói không, tôi chạy 100 cây số tôi cần đến 10 lít. Và tùy theo cái xe. Cái xe Mỹ à, phải không? Cái xe Mỹ mà nó chạy 100 cây số nó cần 5 lít. Cái xe Nhật 100 cây số nó cần có 3 lít thôi. Nhưng mà bây giờ cái xe Mỹ mà để cũ chừng 10 năm tuổi rồi 100 cây số nó nuốt đến 7 8 lít tới 10 lít. Thành ra cơ thể của mỗi người mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác. Thành nếu mình thấy rằng cái vào và cái ra nó tương ưng nhau thì nó sẽ giữ mình nguyên như vậy. Cái vào mà ít hơn cái ra, càng ngày mình càng ốm tông teo. Cái vào mà nhiều hơn cái ra thì càng ngày mình càng phát tướng ra. Nguyên lý nó rõ ràng như vậy thôi. Đó, thành ra nếu mà mình thấy rằng nó vẫn lên hay nó giữ vậy mà mình không muốn vậy, mình muốn nó cắt giảm lại, thì bây giờ chỉ có cách là mình phải cắt bớt đi nữa. Dạ.
Vậy bây giờ đó, dám vậy con uống một ngày được, được mấy lần, 3 lần
hay một ngày được 3 lần.
Ngày 3 lần, mỗi lần 2 muỗng cà phê, 2 muỗng kia. Rồi pha nước vô uống tí sao.
Có ai phải ghi cái này ra cho cô chứ không cô có quên. Tức là pha cái dung dịch đó trước cho nó dễ. Cứ pha tỷ lệ một phần này một phần kia, tức là một phần giấm một phần mật ong. Thì mình muốn pha 100ml này 100ml kia cũng được. Mình muốn pha 200ml này 200ml kia cũng được. Mình bỏ vào cái hũ keo chẳng hạn, cất tủ lạnh. Mỗi lần uống thì mình lấy ra mình múc 2 muỗng cà phê cái dung dịch mình trộn sẵn đó. Mình cho vô ly, rồi mình chế nước vô, mình pha đều ra mình uống. Cho nó dễ, vậy thôi. Rồi phải cắt bớt chế độ ăn lại từ từ. Thậm chí là mình có thể ngưng 2, 3, 4 ngày không ăn thức ăn đặc. Chỉ uống nước sinh tố, ép rau củ ra thôi. Để cho nó chỉ cung cấp cái năng lượng sinh học và cái vitamin để cho quá trình chuyển hóa của cơ thể thôi. Ngoài ra không cung cấp năng lượng cho nó thì bắt buộc nó phải đốt hết tất cả những cái năng lượng dư thừa trong cơ thể của mình để cung cấp năng lượng cho những cái hoạt động điều hòa thân nhiệt, điều hòa tất cả những cái phản ứng hóa học trong cơ thể của mình. Thì như đó nó mới có cơ hội để đốt cháy những cái tế bào mỡ, những cái tế bào bất thường trong cơ thể của mình.
Dạ. Dạ. A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Dạ.
Trời ơi, sao có nhiều cái câu hỏi lạ đời vậy? Thôi mình trả lời mấy câu hỏi bệnh lý trước nha. Rồi câu hỏi thứ nhất là loét bao tử và có nhiều axit, có nên uống nước giấm táo mật ong không? Vì chất mỡ béo trong máu điều chỉnh ra sao? Thì thứ nhất là khi bị axit nhiều trong bao tử thì nó sẽ có hai cái cơ chế chính yếu, mà cơ chế quan trọng nhất là do cái thần kinh của mình bị căng thẳng, bị stress, bị bức xúc, bị lo lắng quá nhiều. Thành ra muốn điều trị cái bệnh này mình phải tập ngồi thư giãn, mình phải tập ngồi tĩnh tâm, mình phải tập buông bỏ. Rồi sau đó mình có thể thay đổi chế độ ăn để cho nó phù hợp. Thứ nhất là mình có thể uống giấm táo với mật ong đều đặn, không có vấn đề gì trong trường hợp bị loét bao tử cả. Thứ hai, để điều trị cái bệnh bị dư axit trong bao tử hay là đau bao tử, loét bao tử, thì mình có thể ăn khô. Tại vì nhiều hồi mình có một cái quan niệm sai lầm, tức là khi bị đau bao tử thì mình lại ăn đồ nhão, đồ lỏng. Cái quan niệm đó hoàn toàn sai lầm, là tại vì mình đã học rồi, khi mà mình ăn thức ăn chắc, thức ăn cứng thì mình phải nhai cho kỹ. Khi mình nhai kỹ thì nước bọt nó ra nhiều. Nước bọt ra nhiều thì cái dịch nước bọt là dịch kềm tính, nó sẽ làm cơ thể mình được kềm hóa, bao tử mình không phải làm việc nhiều. Nhưng ngược lại, khi mà mình ăn đồ lỏng, mình nuốt cái ọt xuống, hay là khi mình ăn đồ cứng mà mình không nhai kỹ thì bắt buộc cái bao tử phải làm việc nhiều. Mà bao tử làm việc nhiều thì axit dịch vị tiết ra nhiều, nó lại tổn hại bao tử nhiều hơn. Thấy không? Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái dịch tiêu hóa lúc đó nó bị axit hóa chứ nó không bị kèm hóa. Thành ra người ta nói bị đau bao tử ăn nếp hay là ăn gạo rang, ăn cơm cháy là lý do như vậy. Nó khó tiêu hóa, nó cứng, nó dai, do đó mình phải nhai nhiều. Thành ra khi bị loét bao tử thì trước hết là mình nên cho nó nghỉ ngơi. Nên cho nó nghỉ ngơi bằng cách không ăn thức ăn cứng gì cả, mà mình chỉ cho nó uống. Thì uống nước, bắp cải. Cái bắp cải sú, bắp cải nồi của mình, lựa cái lá nào càng xanh bao nhiêu, càng ở bên ngoài nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Đúng ra thì mình uống sống là tốt nhất. Mình cắt nhuyễn ra và mình bỏ vào máy ép, mình vắt lấy nước uống là điều trị tốt nhất đối với những trường hợp đã bị loét vẫn có thể liền được. Còn nếu mà mình sợ yếu, nồng quá, tại vì cái mùi của nước bắp cải nó rất là nồng, thành mình có thể nấu nó, cắt nhuyễn nó ra xong rồi mình bỏ lên, mình nấu nhừ y như mình nấu nước súp để mình nấu phở, và mình lấy cái nước đó mình uống. Thì mình có thể kết hợp bắp cải với củ dền, với cà rốt, ba thứ đó lại với nhau và mình hầm, mình lấy nước uống vài ba ngày để cho cái bao tử nó nghỉ ngơi và để cho những cái vitamin và những cái chất khoáng trong ba cái thứ đó nó liền cái bao tử lại. Rồi sau đó mình có thể tiếp tục uống cái đó trong khi mình có cái chế độ ăn lại cho đúng đắn, thư giãn thần kinh, ăn uống điều độ đúng giờ. Và tất cả những cái ăn uống đúng giờ, đúng nguyên tắc thì mình đã vừa học xong rồi. Bên cạnh đó mình có thể kết hợp nữa là mình uống mật ong với bột nghệ. Mình trộn hai thứ lại với nhau cho đến khi nào cái bột nghệ nó tan đều vào trong mật ong. Rồi thì cứ sáng một muỗng cà phê thật như đầy, trưa một muỗng, tối một muỗng trước khi ăn khoảng chừng 15-20 phút. Để bấm huyệt thì mình có thể bấm hai cái huyệt ở hai bên vùng mũi của mình. Sau bao tử thì thật ra là mình chỉ cần 2-3 huyệt chính yếu trước để cấp cứu. Thứ nhất là mình đi cái huyệt 37, 39, 50, 41. Tức là bên này nó thuộc về, nãy mình học rồi, bên này nó sẽ thuộc về bao tử bên trái nha. Bên trái của mình thuộc về bao tử và tuyến tụy tạng. Bên phải thuộc về gan và lá lách. Thì hệ tiêu hóa của mình điều trị trực tiếp ở bao tử, nhưng mà chi phối với bao tử nó có cái lá gan để tiết ra những men tiêu hóa. Nếu mà men tiêu hóa không ra đủ thì bao tử phải làm việc nhiều, do đó nó cũng tổn hại. Rồi thêm nữa là mình có thể bấm hai cái huyệt đầu trên mày để làm thư giãn thần kinh. Tại vì cái bệnh bao tử nó cũng bị thần kinh tác động rất là mạnh mẽ. Do đó mình có thể sử dụng hai cái huyệt trên đầu trên mày để làm thư giãn thần kinh. Rồi để trị cái bệnh mỡ trong máu thì mình có thể sử dụng, thứ nhất cũng vậy, đơn giản nhất là mình uống giấm táo với mật ong. Thứ hai là mình sử dụng dầu ô liu hay dầu mè làm thức ăn, chứ mình không có chiên. Và cái cách nấu nướng cũng như vậy, tức là mình để rau quả mình luộc cũng cho dầu mè. Khi mình xào cũng vậy, mình trụng nó sơ hay mình chần nó sơ rồi mình cho dầu lên trên. Thì tất cả những cái dầu này, thậm chí như cái phong trào bây giờ Việt Nam người ta uống dầu dừa cũng vậy. Tức là để cho tất cả những cái dầu tốt này nó vào, nó thay thế và nó đẩy hết tất cả những cái dầu xấu, những cái chất cholesterol xấu ra khỏi cơ thể mình. Cách thứ hai nữa là hạn chế ăn tất cả những cái đồ mình đi mua ở ngoài. Tại vì đa số những đồ mình đi mua ở ngoài, dù là đồ tươi hay là đồ khô, người ta sử dụng dầu cũ và dầu công nghiệp nhiều hơn. Cái thứ ba là hạn chế ăn tinh bột. Tại vì khi mà mình ăn tinh bột dư thừa hay là cái cơ chế sử dụng nó bị rối loạn, thì bao nhiêu tinh bột vào thay vì nó đốt ra năng lượng để cung cấp cho cơ thể hoạt động, nó lại đưa qua tổng hợp chất béo hết. Thành lúc đó giai đoạn đầu mình cũng phải ngưng, giảm chế bớt những cái tinh bột mà mình ăn, bột của những hạt lứt. Rồi mình có thể sử dụng đậu trắng với tỏi, mỗi thứ 100g, cho vô 4 chén nước, hầm cho nhừ, còn khoảng 2/3 chén thì mình vớt cái vỏ tỏi ra, rồi mình múc từng muỗng, mình ăn khi nó còn ấm ấm nóng nóng. Cứ 1 tháng một lần, nếu những người nào bị cholesterol dưới 300, nếu người nào bị trên 300 thì mình có thể là 1 tháng 2 lần, cứ 1-2 tuần mình làm 1 lần, làm chừng vài 3 lần thôi thì cholesterol nó sẽ trở lại bình thường. Dạ, nó còn khoảng 2/3 chén à, giờ không có 1 chén đâu. Tại vì 100g tỏi và 100g đậu trắng, mình cho nước vô 4 chén nước nhưng mình hầm lại thì nó chỉ còn khoảng chừng 2/3 chén thôi. Để nguyên vỏ, sau khi mình hầm nhừ rồi mình mới bắt đầu vớt nó ra. Rồi cái câu hỏi kế tiếp là giấm táo và mật ong có nên uống nhiều lần trong một ngày được không? Câu này mình trả lời rồi, tức là mình có thể uống 1 lần, 2 lần, thậm chí 3 lần trong một ngày, tùy theo mình bị bệnh gì. Và mình bệnh thể chất, chẳng hạn như cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, hay là thần kinh căng thẳng, mệt mỏi, thì mình có thể sử dụng 2 hay 3 lần trong một ngày được. Còn bình thường nếu mình khỏe mạnh, mình uống phòng bệnh thôi, thì mình chỉ cần 1 lần, hay là chỉ cần 1 muỗng cà phê mỗi lần thôi, chứ không cần tới 2 muỗng. Cái thứ câu thứ hai là hạt chia ngoài ngâm nước uống có thể chế biến để ăn không? Thì cái này khi mà mình chế biến thì nó mất công. Tại vì mình nguyên tắc mình đang học là sống như thế nào đơn giản và đạt được cái năng lượng sinh học cao nhất qua các loại thức ăn. Do đó, thật ra nếu mà mình uống là dễ nhất, bởi vì mình ngâm nó ra xong mình uống nó vào liền thì nó còn được nguyên cái năng lượng sinh học và mình không phải tốn công, không phải mất thì giờ nhiều. Nếu khi mình chế biến thì thứ nhất là nó mất thời gian nhiều hơn, cái thứ hai là nó mất đi cái năng lượng sinh học và cái tác dụng dược, chất dược phẩm của nó. Bởi vì trong cái hạt chia này nó có rất nhiều cái omega 3, mà khi mình nấu nóng lên thì tất cả những cái omega 3 đó nó sẽ bị phân hủy hết, thì như vậy nó mất tác dụng đi, uổng. Câu thứ ba, người chạy marathon nhiều bị đau cơ bắp và mắt cá thường xuyên, phải làm cách nào để chữa trị? Thì cái này nếu đúng ra khi mình đã tập đều đặn thì nó sẽ không có vấn đề này. Hay nếu mà mình biết lắng nghe cơ thể, mình xoa bóp đều đặn thì nó không có cái này xảy ra. Khi mình bị cái này tức là mình không có tập thường xuyên, do đó nó mới bị. Thành ra nếu muốn trị cái này, mình có thể thường xoa bóp trước và sau khi mình chạy. Cái thứ hai, mình có thể ngâm nước muối ở dưới chân, ngọt qua mắt cá. Cách thứ ba là mình có thể lấy gừng già, mình giã nát ra, mình cho vào rượu, mình xoa bóp liền sau mỗi lần mà mình chạy. Cách thứ tư là cái công thức mà Sơn Đông Trạch đã, tức là cái thuốc rượu đó, mình có thể ngâm và mình uống một chung, tức là khoảng 5-10ml sau khi mình chạy. Sau khi mình chạy buổi tối về thì mình chỉ cần uống một chung đó thì nó sẽ thông hết kinh mạch, nó giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc hay là những cái lactic acid mà nó còn tồn đọng trong đó.
Thầy cho xin lỗi, ăn cái gì, cái rượu gì thầy?
Cái sơn đông trạch đã đó, cái công thức mà trong mấy cái tài liệu có bên ra này
rồi,
đó trong đó có
vừa rồi mới đưa tối qua đó,
đó. Sơn đông trạch đã thì trong đó là có hướng dẫn luôn cách ngâm, có hướng dẫn luôn cách ngâm, rồi có hướng dẫn cách ngâm, cách uống, rồi có thể trong uống ngoài thoa cũng được khi mà mình bị nặng, còn nếu bị nhẹ thì mình chỉ cần uống ở trong thôi. Câu hỏi: cả ngày trên đầu và cả người con bị rần rần như có kiến bò bên trong, con phải uống thuốc gì hay làm sao cho hết? Cái này phải chẩn đoán lại thử xem, tức là thường là cái này là nó bị thần kinh, thường là cái thần kinh ngoại biên của mình nó hoặc là nó bị ức chế, nó bị rối loạn, hay cũng có thể nó là một cái trạng thái, nếu mà khi thật ra cái này khi mình ngồi thiền mình cũng bị, phải không? Khi mình ngồi thiền mà khi mình thư giãn tuyệt đối thì cái năng lượng sinh học của mình, tức là cái từ trường của mình, chẳng qua đó là những cái điện tích âm nó di chuyển xung quanh những cái tế bào bên ngoài của mình, thành ra nó tạo nên cái cảm giác này. Thành ra nếu mà nó không có ảnh hưởng gì hết thì mình đừng có chú tâm tới nó. Tại vì mình càng chú tâm tới nó thì mình càng thấy nó rõ. Chỉ có khi nào nó làm mình tê, nó làm mình đau, hay nó làm bị sưng lên do nó bị chèn ép thì lúc đó mình mới quan tâm. Còn ngoài ra mình đừng để ý tới nó thì tự nhiên mình sẽ không thấy nó có một cái gì là ghê gớm cả. Còn nếu mình vô tình mà mình uống thuốc tây, mà đối với thuốc tây mà khi người ta chẩn đoán những bệnh mà liên quan tới thần kinh như vậy mà người ta không tìm được cái nguyên nhân thì người ta cho những cái thuốc an thần, những thuốc ức chế, thì cuối cùng nó là rớt vào cái vòng luẩn quẩn nhiều hơn. Và mình không những không giải quyết được vấn đề mà cơ thể mình càng ngày càng bị nhiều cái độc tố, nhiều cái tác dụng phụ do các cái thuốc tây nó gây nên. Thành ra cái này mình cần quan sát, lắng nghe cơ thể mình lại. Thứ nhất là xem thử coi cái tình trạng của nó xảy ra lúc nào, lúc người mình thư giãn hay là lúc người mình bị căng thẳng. Rồi nó có thực sự là nó chi phối đến các cái chức năng, cái hoạt động trong ngày của mình không? Nó có tê, nó có đau, nó có sưng hay không? Còn nếu không thì để thả mặc nó, và mình chỉ theo dõi hơi thở, thả lỏng, thư giãn thần kinh, thì một thời gian mình sẽ thấy nó là một cái chuyện rất là bình thường. Và có thể đây là cái trạng thái giống như cái người ngồi thiền khi mà mình hoàn toàn được thư giãn, và cái từ trường của mình, cái tần số của mình nó dao động nhờ các cái điện tích âm nó chạy xung quanh những cái tế bào của mình và nó tạo ra một cái từ trường, và thường là nó ảnh hưởng trên cái thần kinh ngoại biên của mình thôi chứ nó không ảnh hưởng sâu bên trong. Chà, sao mà nhiều dữ vậy hả? Ruột thừa đã từ rất lâu, đau ruột già, uống thuốc tây ít hiệu nghiệm, đi đại tiện lúc chảy lúc khô. Thì ruột thừa đã cắt rồi thì không sợ viêm ruột thừa nữa thì khỏi phải lo, đã giải quyết xong một việc. Cái chuyện mà viêm ruột thừa thì thật ra cái này là một cái bệnh của thời đại, nhất là những người nào đã sử dụng thứ nhất thịt, thứ hai cà phê, đường, bột, sữa là bảo đảm trước sau gì cũng đi tới cái tình trạng này. Thành ra dễ dàng nhất và hiệu quả nhất là đừng có sử dụng thuốc tây nữa, cứ thả buông nó ra. Và bây giờ theo cái chế độ thanh lọc, chế độ thanh lọc dễ dàng nhất là bây giờ mình chỉ uống nước rau quả thôi ha. Bây giờ chỉ uống nước rau quả thôi một thời gian 10 ngày, 2 tuần, 3 tuần cho tới 6 tuần là tất cả tật tiêu bệnh tán. thậm chí cả những khối u ung thư. Bảo đảm 6 tuần lễ theo chế độ này là 90% tối thiểu tất cả những khối u ung thư sẽ tiêu hết tất cả những bệnh này. Cái bệnh này thật ra không khó trị, là tại vì nó còn nằm trong ruột, mà mình điều chỉnh được ruột thì máu của mình nó sẽ sạch. Nó chưa phải là ung thư máu, nó chưa phải là những cái bướu ở trong các cái cơ quan nội tạng, chẳng hạn như thận, như não hay là như gan, thì mình mới đáng sợ. Còn cái bệnh của ruột già, của đường tiêu hóa, thì cái cách thanh lọc là cái cách dễ dàng nhất mà hiệu quả nhất. Thành ra ở đây mình có mấy cái công thức để thanh lọc. Cái cách thanh lọc thứ nhất, dễ dàng nhất là cho những người bình thường, là mình cứ sử dụng cái phương pháp thanh lọc này. Thì đây mới có một người vừa xong ở đây, bên kia cũng có một người, hai người lớn tuổi hơn cũng vừa làm xong, ba người chưa đó. Thành ra đây là cái phương pháp đơn giản nhất mà dễ dàng nhất, ít tốn kém nhất. Cái này thì có trong cái tài liệu luôn rồi. Cái thứ hai là mình có thể kết hợp giàu giàu hơn tí xíu, sang sang hơn một tí xíu, thì mình cho thêm cái rau quả, tức là mình sử dụng cà rốt, củ dền, dưa leo, cà rốt, cái cành tây và cái cây mùi tây, cây vaccine đó. Rồi, đó là cái thứ hai. Và công thức thứ ba là cái công thức cho những người bị bệnh kinh niên, bệnh ung thư. Thì cái này, thì cái loại trà này chắc phải đặt hàng bên Thụy Sĩ hay bên Đức. Còn ngoài ra tất cả những loại rau củ thì mình đơn giản lắm, mình cũng có củ dền, có cà rốt, có cần tây, có củ cải đen. Và nếu ung thư gan thì mình thêm khoai tây thôi. Còn ngoài ra nếu không ung thư gan thì mình không cần khoai tây, chỉ cần bốn thứ đó thôi. Cũng vậy, nguyên tắc một ngày mình chỉ cần nửa lít nước rau quả này thôi, không cần nhiều. Nhưng mà kèm theo là mình cần các loại trà để nó giải độc. Thì hai cái loại trà này, thì bên này, bên châu Âu này, nó chỉ có đại lý ở... Có thể nếu mà quý vị nào muốn lấy cái tên này và mình đi tìm các cái tiệm bio mình mua rời cũng được, thì mình về mình pha chế lại với nhau. Nha. Nó có bán trong các cái loại, trong các cái túi trà, nhưng mà nó bán riêng riêng chứ nó không có bán chung. Thành ra khi mình có thể mua về rồi mình trộn nó lại, mình thành một cái tổ hợp của mình, thành ra một cái hỗn hợp của mình. Thì các cái trà này mục đích để nó giải độc, để nó làm hưng phấn thần kinh, để nó làm cho thư giãn cơ bắp này kia thôi. Còn cái mục đích của nước rau củ này, nó vừa để giải độc mà nó vừa cung cấp cái chất khoáng, chất mineral cũng như là những cái vitamin cho cơ thể mình. Còn năng lượng để sống, chất đạm, protein và chất béo, nó sẽ sử dụng bằng cái nguồn của tự thân mình. Tức là trong cơ thể mình, tất cả những cái tế bào mà bị bệnh, tất cả những tế bào bất thường, tất cả những cái tế bào bị trương nở, thì lúc đó cơ thể mình nó sẽ đốt hết, nó sẽ recycle hết tất cả những cái đó, và nó lấy cái năng lượng từ trong đó ra. Tại vì khi mà mình bị bệnh thì tất cả những cái tế bào dịch nhầy, tế bào chết, tế bào mỡ, nó đóng xung quanh cái thành ruột của mình rất là nhiều. Cũng như nếu mà mình vô tình mình đã bắt đầu bị biến đổi cấu trúc, hay là giai đoạn đầu của ung thư, là lúc đó tất cả những năng lực, những thức ăn, thức uống, nhất là chất đạm mình đưa ở ngoài vào, là mình chỉ nuôi tế bào ung thư thôi, chứ mình không nuôi tế bào của mình. Đó, thành ra có thể ngày mai mình sẽ giải thích cái cơ chế của bệnh ung thư và những cái sai sót trong việc chẩn đoán và điều trị của ngành Tây y, cũng như những cái thiếu sót của bệnh nhân và những người chăm bệnh. Thành ra mình không thành công nhiều trong việc điều trị bệnh ung thư theo cái conventional therapy. Đó, thành ra đối với cái bệnh mà colitis này á, thì cái cách dễ nhất là mình chỉ có thanh lọc, mình đẩy hết tất cả những độc tố ra và mình để cho cơ thể tự động nó đốt hết tất cả những cái lớp dịch nhờ những tế bào này, thì tự động sau thời gian có thể 3 tuần là nó sẽ hồi phục được. Thì cái công thức này mới dịch ra, thành chưa có in vô trong chưa có in trong cái tài liệu. Thành nếu mà đại chúng có liên lạc cái hộp thư sống chánh niệm nha, có liên lạc cái hộp sư sống chánh niệm, thì anh Huệ Tường sẽ gửi cái công thức này ra cho đại chúng nha. Đó,
đó là các loại bệnh ung thư luôn hả thầy?
Dạ, cái này thì chỉ ngoại trừ cái ung thư gan là mình thêm cái khoai tây thôi. Dạ. Rồi sau khi ăn ra cũng vậy, sau khi mình nhịn được 3 tuần, mà nếu người nào muốn ngon lành thì đi 6 tuần vẫn thấy khỏe mạnh, vẫn thấy bình thường và người nó sẽ trẻ hóa lại, nó sẽ tươi mát trở lại, thì lúc đó chế độ ăn ra mình phải tuyệt đối tuân theo. Tại vì nếu mà mình ăn ra mà mình trở về với chế độ cũ nữa thì lúc đó toàn bộ cái máy của mình nó sẽ bị rối loạn ngay lập tức nha. Thành ra chế độ ăn ra thì mình phải theo giống như cái chế độ ăn ra của cái phương pháp thanh lọc kia. Tức là mình phải ăn ra thịt kỹ, thịt chậm, và tất cả những thức ăn của mình phải là đơn giản, phải là trong sạch.
À,
muối sổ, trong đó, trong cái tài liệu có ghi mà.
À, là muối gì là phải ghi.
Trong đó có, chỉ có cái là ba cái muối mình ghi trên đó là ba cái muối đi ra ngoài pharmacy mua có. Nha. Nhưng mà nếu mà người nào không muốn mua mà muốn sử dụng, cái muối sổ mạnh nhất là cái muối biển, muối mình ăn đó.
Yeah.
Đó. Nhưng mà có một số người chống chỉ định. Chống chỉ định cho những người không được sử dụng muối biển làm thuốc sổ. Thứ nhất là những người đang bị bệnh thận nặng. Thứ hai là những người đang bị huyết áp cao trên 160. Và cái thứ ba là những người đang bị loét bao tử. Đó, thì mình không nên sử dụng cái muối biển làm cái thuốc sổ. Còn ngoài ra mình nên sử dụng cái muối biển làm thuốc sổ, bởi vì nó là một cái thứ thuốc sổ tự nhiên mạnh nhất về osmotic, tức là nó có thể hút nước, tại vì cái nồng độ của nó quá cao, quá đậm, do đó nó hút nước rất nhanh. Cái thứ hai nữa là khi mình sổ độc, theo cái nguyên lý của Đông y nó khác hơn, nó sâu hơn đối với Tây y. Tây y người ta chỉ sử dụng trên cái nguyên lý osmotic, tức là dùng cái nồng độ đậm đặc để rút nước xuống cho nhanh, để nó làm bở ra tất cả những cặn bã đóng dọc trong cái đường ruột của mình. Đó, thành ra khi mình sử dụng bất cứ một cái loại muối nào mà cái nồng độ nó đậm đặc, nó cao, thì khi mình uống vào nó sẽ chạy xuống. Và khi nó chạy xuống thì nó sẽ rút nước. Và trong cái công thức mà ghi trong đó, cái cuối cùng là cái đường lactulo, hay là cái tên khác là doculac, cũng là một cái phối hợp của lactulo là chất ngọt. Thì chất ngọt nó cũng có khả năng làm cái osmotic, nó để nó rút nước xuống. Nhưng mà đứng trên phương diện của triết lý Đông Phương thì cái chất ngọt nó là âm tính, do đó nó không có khả năng hút được những cái khí độc ra. Thấy không? Không phải hút chất độc bằng thể vật liệu, bằng thể rắn không, mà nó còn phải có khả năng hút được những cái độc khí, những cái âm khí ra nữa. Thành do vậy muối biển là cái chất cực dương, mà là một cái chất tự nhiên. Còn hai cái muối kia vẫn là muối tổng hợp từ phòng hóa học. Do đó nó chỉ được cái tác dụng là hút chất độc bằng cái phương pháp osmotic thôi, chứ nó không có khả năng hút cái độc khí hay là cái âm khí ra. Đó, thành ra muối sổ bằng muối biển vẫn là tốt nhất, chỉ ngoại trừ những người có cái chống chỉ định như vậy thì không nên xài. Và cái điểm thứ hai nữa, tức là mình cũng khéo léo, tức là mình có thể thử từ từ. Mình có thể uống 1.5 muỗng hay là 1 muỗng cà phê trước, thử xem phản ứng cơ thể mình ra sao. Nếu mình thấy nó êm, nó không có ói, nó không có làm mình mệt, thì mình có thể tăng lên 1.5 muỗng hay 2 muỗng cho đến khi mình đi cầu được. Còn nếu mà mình thấy nó có phản ứng, tức là chẳng hạn như những người bị loét bao tử, khi mình cho muối quá nhiều, tức là nó làm mình nôn liền. Khi những người mà bị cao huyết áp cao quá, mình vô nó rút nước vô nhanh quá, nó làm cái thể tích máu của mình tăng lên, áp lực máu nó lên. Hay là khi mình thận suy, mình uống vô nó rút nước vô nhiều quá, nó không lọc được, nó bị phù nề. Đó, thì trong những trường hợp đó thì chống chỉ định. Rồi thôi, mình tạm ngưng ở đây ha, đại chúng. Rồi tối nay mình sẽ tiếp tục.